là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Sau khi nghị quyết 4 năm của tỉnh được ban hành, toàn tỉnh đã có gần 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng cao so với năm 2023.
Người dân thành phố Yên Bái thực hiện thu gom phân loại rác thải hiệu quả.
Tiếp đó, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực, cùng nhau đoàn kết quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã tới chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chúc mừng những kết quả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đạt được thời gian qua, trong đó đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, và chương trình vận động xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Đặc biệt trong cơn bão số 3 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát huy vai trò là nơi tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ, hỗ trợ, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với đảng chính quyền ngày càng bền chặt. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định, để đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác mặt trận đã nhiệt tình, tâm huyết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với khát vọng đưa tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn cùng tinh thần đại đoàn kết của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Mà trong đó, Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó coi trọng và thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, hạnh phúc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định, tỉnh sẽ luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định đây là động lực quan trọng để cán bộ, công chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức khai giảng năm học 2024-2025 và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982-20 tháng 11 2024. Tới sự có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, đại diện các trường bạn, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Năm học 2023-2024, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế sau đại dịch và tình hình thế giới thay đổi, song với sự chủ động vượt khó của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Nhà trường hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo với 3.344 học sinh, sinh viên, 1.626 học sinh, sinh viên tốt nghiệp. Tỷ lệ sau tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng đạt 95% với mức lương từ 7 đến 12 triệu đồng một tháng. Đến nay, nhà trường đã triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác với trên 30 tập đoàn doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh, tổ chức các lớp đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, đưa học sinh sinh viên đi thực tập, cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường tiếp tục được đẩy mạnh thông qua hoạt động hợp tác với các tổ chức của nhiều nước như Anh, Đức, Đan Mạch, Hàn Quốc. Năm học qua, nhà trường trao 186 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền trên 631 triệu đồng. Có 2 giáo viên đạt giải Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. Công tác nghiên cứu khoa học có bước chuyển biến. Tham gia hội thi tay nghề học sinh, sinh viên cấp trường, có 40 em dự thi ở 8 nghề đã đạt 8 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba. Công tác khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên luôn được nhà trường chú trọng tạo sân chơi bổ ích cho các em. Năm học qua có một dự án đạt giải 3 cuộc thi khởi nghiệp do Trung ương Đoàn tổ chức. 2 dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức. 1 dự án đạt giải 3 cuộc thi khởi nghiệp do tỉnh đoàn tổ chức. Năm học 2024-2025, nhà trường tuyển sinh được gần 2.500 học sinh sinh viên đối với các hệ đào tạo vượt kế hoạch được giao. Phát biểu chúc mừng thầy và trò trường Cao đẳng nghề Yên Bái, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của nhà trường đã đạt được trong năm học qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025, đồng chí đề nghị nhà trường cần tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ thị, chiến lược quốc gia, đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 và các nghị quyết, đề án, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước mắt nhà trường tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ để trở thành một trong 70 trường chất lượng cao của cả nước vào năm 2025, hoàn thiện chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, trong đó tập trung vào các giải pháp tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, gồm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng tăng cường đào tạo thực hành, ứng dụng công nghệ số. Tiếp nhận, chuyển giao các chương trình đào tạo, thực hiện kiểm định chất lượng nhà trường và kiểm định chương trình đào tạo. Đặc biệt chú trọng đối với các nghề đạt chuẩn cấp độ quốc tế ASEAN quốc gia, đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo, đảm bảo duy trì học viên tích cực tham gia đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để đáp ứng yêu cầu giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và xuất khẩu lao động của các địa phương. Tiếp tục duy trì gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong tỉnh để đào tạo mới và đào tạo lại nhân lực cho các doanh nghiệp nhằm duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh cũng đề nghị nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp xuất khẩu lao động triển khai thực hiện chính sách và đề án của tỉnh về đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là triển khai chương trình hợp tác trao đổi sinh viên, chương trình tư vấn xuất khẩu lao động, tuyển dụng lao động, gắn đào tạo nghề với đào tạo ngoại ngữ. Đối với học sinh sinh viên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các em nỗ lực học tập và rèn luyện để có trình độ kỹ năng nghề cao, sáng tạo, linh hoạt. Nhân dịp này, 3 tập thể của trường Cao đẳng nghề Yên Bái được công nhận tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Nhà trường cũng khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.
Ngày 18 tháng 11, Hội đồng Tư vấn đặt tên đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thẩm định đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Chấn, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghi Lộ.
Hội nghị đã nghe các huyện, thị xã báo cáo tóm tắt nội dung đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Chấn, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghi Lộ. Theo đó, huyện Văn Chấn đề xuất đặt tên cho 10 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sơn Thịnh, huyện Mù Căng Chải đề xuất đặt tên cho 9 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Mù Căng Chải và 3 công trình công cộng. Thị xã Nghi Lộ đề xuất đặt tên cho 12 tuyến đường trên địa bàn các phường Tân An, Trung Tâm, Cầu Thia và Bú Trạng. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đánh giá cao việc thực hiện đề án của các địa phương. Tuy nhiên, để đảm bảo tính truyền thống lịch sử và văn hóa của mỗi địa phương, hội đồng đề nghị việc đặt tên đường các công trình công cộng cần phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và khách quan, phù hợp với văn hóa lịch sử, tránh sự trùng lặp và cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị ngắn hạn và dài hạn. Việc đặt tên đường và các công trình công cộng có thể lựa chọn tên danh nhân, nhân vật lịch sử, tên địa danh, tên di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, tên sự kiện lịch sử, cách mạng, kháng chiến, danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội. Các địa phương cũng cần bổ sung, chỉnh sửa lại cấu trúc của đề án, đảm bảo việc đặt tên đường và các công trình công cộng phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 91 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Việc đặt tên đường, phố và các công trình công cộng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương đất nước.
Tính đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2024, tổng thu cân đối nhà nước trên địa bàn huyện Đục Yên đạt hơn 274 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán tỉnh giao, đạt 126% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 227 tỷ đồng, thu từ tiền sử dụng đất đạt 47 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do chính phủ tiếp tục ban hành những chính sách hỗ trợ người nộp thuế, phục hồi sản xuất kinh doanh. Các nguồn thu từ doanh nghiệp bị giảm do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Cùng với đó, việc triển khai các dự án phát triển quỹ đất mới để đưa ra đấu giá còn chậm so với kế hoạch. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, huyện Lục Yên đang tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để người dân và doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Tích cực khai thác, tìm kiếm nguồn thu và điều chỉnh kịch bản thu kịp thời khi có các điều kiện biến động. Cùng với đó, để tăng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, huyện đang chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện các bước phát triển quỹ đất đưa ra đấu giá, đồng thời tăng cường tuyên truyền công khai thông tin về đất đai đến các tổ chức cá nhân để thúc đẩy nhu cầu của người mua.
Sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 45 và Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai quyết định số 1557 về việc phê duyệt đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030, số người tham gia đi xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đã tăng mạnh. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 647 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng gấp đôi so với năm trước, tập trung ở thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Trong đó, lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 75%. Các địa phương số người đi xuất khẩu lao động tăng mạnh như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên. Theo đánh giá, từ thời điểm ban hành nghị quyết 45 và đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã tăng thêm gần 300 người đi xuất khẩu lao động. Đáng chú ý, sau khi có nghị quyết và đề án của tỉnh, số lượng các doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động đến hoạt động tại địa phương cũng tăng cao. Số lượng lao động được tuyển chọn đi đào tạo cũng như số đã được tuyển chọn ký hợp đồng xuất cảnh tăng lên rõ rệt. Dự kiến năm 2024, tỉnh sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đưa 700 lao động đi xuất khẩu lao động.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, đặc biệt là công tác phân loại rác thải tại nguồn. Thời gian qua, phường Nguyễn Thái Học đã xây dựng mô hình điểm tuyến đường thu gom phân loại rác thải tại nguồn đạt hiệu quả cao. Là tổ trưởng tổ dân phố 15 phường Nguyễn Thái Học, bà Trương Thị Sen là người đầu tiên mua thùng rác hai ngăn gồm ngăn màu vàng và ngăn màu xanh về sử dụng. Việc sử dụng thùng rác hai ngăn đã góp phần nâng cao ý thức cũng như tạo sự thuận tiện trong việc phân loại rác thải của các thành viên trong gia đình. Bà Sen cùng với ban chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận tổ tuyên truyền vận động để nhân dân trong tổ, nhất là các hộ sinh sống trên tuyến đường Nguyễn Thái Học làm theo. Bà Trương Thị Sen, tổ trưởng tổ dân phố 15 phường Nguyễn Thái Học tâm sự.
Tôi và đồng chí trưởng ban công tác mặt trận sau khi phát động như thế là chúng tôi đã là mua thùng đầu tiên và sau đó về vận động bà con là đây là mua thùng như thế này và hướng dẫn bà con như thế, bà con rất là đồng thuận.
Tổ dân phố 15 có 315 hộ thì đến nay đã có trên 90% hộ có thùng rác hai ngăn đạt chuẩn. Đặc biệt đây là tuyến phố có nhiều cơ sở kinh doanh, nhà hàng ăn uống với lượng rác thải hàng ngày lớn. Tuy nhiên từ khi xây dựng mô hình điểm tuyến đường về điểm phân loại rác thải tại nguồn trên đường Nguyễn Thái Học thuộc 3 tổ dân phố là tổ 2, tổ 14 và tổ 15, ý thức của các hộ dân đều được nâng cao hơn trước. Việc phân loại rác thải tại nguồn được các hộ chấp hành nghiêm túc. Anh Lương Văn Trường, chủ nhà hàng Thuần Việt, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Theo quy định của thành phố, phân loại rác thải theo từng loại rác, rác về hữu cơ và vô cơ. Thì nhà hàng chúng tôi cũng đã chủ trương, theo chủ trương là cũng chủ động là mua những cái thùng rác đánh dấu hai màu, màu xanh và màu vàng. Và nhân viên nhà hàng cũng chấp hành và tuân thủ theo quy định của nhà hàng và cũng phân loại rác rất là quy củ và sạch sẽ.
Qua công tác tuyên truyền và duy trì thực hiện, gần một năm qua người dân đã cơ bản phân biệt được chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ. Đã hiểu rõ cách thức phân loại rác theo đúng chủng loại, đúng yêu cầu. Thông qua việc triển khai xây dựng mô hình điểm tại tuyến đường Nguyễn Thái Học làm cơ sở để phường Nguyễn Thái Học rút kinh nghiệm, nhân rộng tại các tổ dân phố khác. Nhờ đó đến nay, phường Nguyễn Thái Học là một trong những phường được đánh giá cao về công tác phân loại rác thải tại nguồn. Bà Phạm Tuyết Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Nguyễn Thái Học cho biết.
Công tác tuyên truyền về phân loại rác thải tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền và các tổ dân phố đặc biệt quan tâm và phường chỉ đạo rất là sát sao trong việc phân loại rác thải làm sao. Thứ nhất là duy trì và phát huy tốt cái mô hình điểm phân loại rác thải và đồng thời để nhân rộng tất cả các tổ dân phố trên địa bàn.
Sau gần một năm phân loại rác thải tại nguồn đã được phường Nguyễn Thái Học triển khai thực hiện, bước đầu thu được những kết quả quan trọng, góp phần tiết kiệm, hạn chế phát thải chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 11, Tổng thống Joe Biden đã tới thăm rừng Amazon, khi ông đến Brazil để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và muốn đổi hàng đầu thế giới G20, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đặt chân đến rừng mưa nhiệt đới này. Phát biểu tại rừng Amazon, ông Biden tuyên bố cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là mục tiêu chính trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Với tư cách là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, ông đã hành động nhiều hơn vì không khí, nguồn nước và năng lượng sạch, cũng như thúc đẩy dự luật được thông qua giúp phân bổ khoản ngân sách liên bang chưa từng có cho cuộc chiến ngăn trái đất tiếp tục nóng lên. Trong phát biểu của mình, Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh cam kết đối với việc bảo tồn khu vực rừng Amazon, đồng thời cho biết Mỹ đang hướng tới chi 11 tỷ đô la vào quỹ tài trợ khí hậu quốc tế trong năm nay. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đến thăm Manaus, thành phố lớn nhất vùng Amazon, và đi trực thăng để kiểm tra nhánh lớn nhất của sông Amazon bị cạn kiệt do hạn hán. Ông cũng đến thăm bảo tàng Amazon và gặp gỡ các nhà lãnh đạo bản địa đang bảo vệ rừng nhiệt đới. Sau đó, ông đã ký một tuyên bố của Mỹ chỉ định ngày 17 tháng 11 là ngày bảo tồn quốc tế. Tổng thống Biden đang trong những ngày cuối của nhiệm kỳ tổng thống. Ông đến Brazil tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 để thảo luận về cách thức toàn cầu như nghèo đói và biến đổi khí hậu.
Ngày 17 tháng 11, Nga đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc nhiều khu vực phải cắt điện khẩn cấp. Theo Tổng thống Zelensky, Nga đã phóng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái vào Ukraine, trong đó 140 mục tiêu đã bị phòng không Ukraine bắn hạ. Công ty điện lực Ditech đã phải cắt điện khẩn cấp tại thủ đô Kiev và các khu vực Donetsk và Dnipropetrovsk ở miền đông. Tình trạng mất điện cũng xảy ra tại thành phố cảng Odessa ở miền nam và các vùng khác. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Atak do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.
Theo hãng tin Reuters, bất chấp việc dòng khí đốt từ Nga đến Áo đã ngừng lại hôm 16 tháng 11, các hành khách tại châu Âu vẫn tiếp tục mua lại những lượng khí đốt chưa được bán. Hiện tại khí đốt Nga vẫn được bán với khối lượng lớn cho Slovakia, Hungary và Cộng hòa Séc, vốn là các quốc gia không có hợp đồng mua bán trực tiếp. Theo hãng tin AP, tập đoàn năng lượng quốc gia Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng lớn nhất của Áo, OMV, hôm 16 tháng 11. Sau khi công ty này đe dọa thu giữ một phần khí đốt của Gazprom để bù đắp cho phán quyết trọng tài mà OMV đã thắng trong một tranh chấp hợp đồng. Thị trường khí đốt của châu Âu chạy nhạy cảm trước những diễn biến địa chính trị và vấn đề cung ứng, đặc biệt khi hợp đồng trung chuyển khí đốt qua Ukraine dự kiến kết thúc vào cuối năm nay. Ukraine đã tuyên bố không muốn gia hạn thỏa thuận này. Thời tiết lạnh hơn ở châu Âu đang làm gia tăng nhu cầu sưởi ấm, dẫn đến việc rút khí đốt từ các kho dự trữ sớm hơn so với năm ngoái. Nga đã vận chuyển khoảng 15 tỷ mét khối khí đốt qua Ukraine vào năm 2023, chiếm khoảng 8% lượng khí đốt lúc cao điểm của Nga đến châu Âu qua nhiều tuyến khác nhau trong năm 2018 và 2019. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, vào năm 2023, tuyến đường trung chuyển Ukraine đã đáp ứng 65 nhu cầu khí đốt ở Áo và các nước láng giềng phía đông là Hungary và Slovakia. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Những ngày qua, trên khắp các thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là ngày hội, ngày vui mà còn là dịp kết nối cộng đồng, giúp bà con nhân dân sum họp, gắn kết yêu thương, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng văn minh, giàu đẹp theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm nay của thôn Bản Khinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ rộn ràng phấn khởi hơn mọi năm khi bản vinh dự được đón nhận danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Với năm dân tộc cùng chung sống, những năm qua người dân trong thôn đã luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau, tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Bùi Đức Uyển, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Bản Khinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói:
để đạt được kết quả như ngày hôm nay thì là nhà người dân chúng tôi trong thôn Bản Khinh cũng đã hiệp tâm đồng lòng để tạo nên một cái cơ sở vật chất như ngày hôm nay. Đạt được kết quả như ngày hôm nay là cũng có sự đóng góp của bà con trong thôn bản để chung tay xây dựng nông thôn mới.
Để thực hiện tốt tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhân dân trong thôn đã tích cực hiến đất, đóng góp với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng để làm đường giao thông, sửa chữa nhà văn hóa, sân thể thao. Chị Hà Thị Tuyết, thôn Bản Khinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, phấn khởi nói.
Tôi hôm nay rất là vui mừng và phấn khởi vì thôn bản hôm nay đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thì trong thời gian mà làm đường nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình tôi có hiến đất là 20 mét tường, phá 20 mét tường rào, với lại hiến 1 mét đất từ ngoài đường vào. Với lại có một ô ruộng 500 mét thì chúng tôi cũng hiến 1 mét từ đường ngoài vào.
Chung niềm vui với thôn Bản Khinh, bốn thôn khác trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ cũng đã vinh dự được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Từ ngày 15 đến 17 tháng 11, 129 thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư của thị xã cũng đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho bà con nhân dân. Là một trong hai huyện vùng cao của tỉnh, ngày hội đại đoàn kết năm nay được huyện Trạm Tấu tổ chức từ 14 đến 18 tháng 11 tại 57 thôn tổ dân phố của 12 xã thị trấn, trong đó có 12 thôn làm điểm. Trong khuôn khổ ngày hội, các thôn bản khu dân cư của huyện đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho ngày hội. Để ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, năm nay thực sự là ngày hội kết nối lòng dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu đã sớm có hướng dẫn các khu dân cư, các xã chuẩn bị các hoạt động của ngày hội trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, ý nghĩa. Đồng chí Giàng A Trang, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu cho biết.
Chỉ đạo để trong cái 57 thôn bản của huyện Trạm Tấu đều tổ chức 100%, trong đó có 12 điểm của 12 xã thị trấn là tổ chức làm điểm, và có 2 điểm tổ chức cho mời lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện tham dự để góp phần chung vui bà con nhân dân gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng như là toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tạo nên sự niềm tin của nhân dân đối với đảng, đối với nhà nước, cũng như là tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục cái hậu quả cơn bão số 3 gây ra, hỗ trợ nhân dân đoàn kết để xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 16 của huyện đã đề ra.
Còn tại thành phố Yên Bái, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt, bởi người dân vừa phải trải qua trận bão lũ lịch sử gây nhiều đau thương mất mát. Được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy đảng, chính quyền và nguồn lực của toàn xã hội, đến nay cuộc sống của nhân dân đã cơ bản ổn định, cơ sở vật chất đã được khôi phục. Với tâm thế mới, các thôn, tổ dân phố, khu dân cư của thành phố đã nỗ lực để tổ chức các hoạt động vừa đảm bảo được ý nghĩa của ngày hội, vừa phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Ông Đào Văn Duyên, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đã họp toàn bộ nhân dân, cũng xác định là tinh thần thì đã khó khăn rồi, thế thôi thì cả năm là sẽ có một ngày để chúng ta tập hợp lại với nhau để ăn một bữa cơm coi như là ngày Tết của toàn thể nhân dân. Thế nên là bà con dân ta cố gắng thôi thì khó khăn rồi, bớt chút một ngày để chúng ta sẽ là gặp nhau một bữa để cho nó vui vẻ trong cả năm. Thế sau đó thì được bà con dân chúng tôi rất ủng hộ. Hiện nay là chúng tôi là nếu tính ra thì số hộ là khoảng độ trên 80% là số hộ tham gia ở đây.
Mặc dù là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của bão số 3, nhưng vượt lên những khó khăn thách thức, ngày hội đại đoàn kết năm nay được các thôn tổ dân phố tổ chức phù hợp với thực tế của địa phương. Trong đó, phần lễ tập trung ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, các hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi động viên, chăm lo, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3, công bố quyết định xã nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, khánh thành một số công trình dân sinh. Đặc biệt trong dịp này, tỉnh Yên Bái đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đến chung vui trực tiếp cùng trò chuyện, tham gia các trò chơi dân gian với bà con nhân dân ở các thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư, trao đổi lắng nghe các ý kiến đóng góp và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Đến nay trên khắp các thôn bản của tỉnh Yên Bái, đời sống của người dân đang từng bước được nâng lên, kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân được chăm lo, các thiết chế văn hóa tại các địa phương như sân chơi, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Các phong trào văn hóa văn nghệ được phục dựng lại. Những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, độc đáo của từng địa phương, từng dân tộc được phát huy đã làm cho ngày hội đại đoàn kết thêm phần sôi nổi, ý nghĩa. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân, không chỉ đem lại không khí vui tươi đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là dịp để đồng bào các dân tộc trong tỉnh phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngay từ cơ sở. Trên thực tế, tinh thần đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái không chỉ được thể hiện tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, mà khí thế ấy còn được bà con cụ thể hóa thành những phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước tại các cơ sở, khu dân cư, đến mỗi gia đình, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Trần Huy Hiền, người có uy tín trong cộng đồng thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết.
Trước hết thì việc đại đoàn kết và đại đoàn kết ở tại khu dân cư chúng tôi thì đã có truyền thống từ rất lâu đời rồi. Đoàn kết giúp đỡ nhau, đoàn kết động viên nhau để phấn đấu thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương, hương ước, quy ước của nông thôn đề ra. Thế và các cái hoạt động đoàn kết của chúng tôi thông qua cái việc tức là những cái thuận lợi thì được đều bà con cùng chung sức tham gia đóng góp, và những cái khó khăn ở tại cơ sở chúng tôi thì cũng được bà con chung lưng đấu cật, chia ngọt sẻ bùi để cùng nhau phấn đấu để hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà đã được các cấp đánh giá.
Ngày hội đại đoàn kết đã khép lại nhưng đã khơi dậy tinh thần đoàn kết mạnh mẽ trong mỗi khu dân cư, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Anh đã hoàn tất mục tiêu thăng hạng bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Ireland trong trận đấu rạng sáng nay. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, mọi thứ chỉ suôn sẻ hơn ở hiệp 2 với tình huống Ireland dính thẻ đỏ. Từ pha bóng này, Harry Kane ghi bàn từ chấm penalty mở tỷ số cho đội tuyển Anh. Kể từ đó những bàn thắng liên tiếp với Tam sư. Chỉ trong vòng có 5 phút họ có tới 3 bàn thắng, 2 phút sau khi Kane lập công, Godin nhân đôi cách biệt với Fowler trong vòng cấm và phút 58 là bàn thắng của Gallagher. Dẫn tới 3-0, đội tuyển Anh tiếp tục thử nghiệm những cái tên mới và họ tiếp tục có thêm 2 bàn thắng phút 76 và 79 do công của Bellis và Bowen. Với cú đúp đánh đầu của Adrien Rabiot, đội tuyển Pháp đã giành thắng lợi 3-1 trước Italia và cướp ngôi đầu bảng từ chính đối thủ này. Không mất nhiều thời gian, đội tuyển Pháp đã sớm ghi bàn vào lưới đối thủ. Ngay phút thứ 2, Rabiot mở tỷ số cho đội khách với pha đánh đầu đẳng cấp. Anh bật cao lái bóng vào góc xa khiến thủ môn Vicario bất lực. Trên đà hưng phấn, đội tuyển Pháp tiếp tục gây khó khăn lên khung thành đối phương và đến phút 33, họ đã nhân đôi cách biệt. Lucas Digner đã sút phạt hàng rào, bóng đầm người thủ môn Vicario trở thành bàn thắng. Trước khi kết thúc hiệp 1, đội tuyển Italia gỡ lại một bàn với pha tỏa sáng của Andrea Cambiaso. Nhưng vào hiệp 2, đội chủ nhà lại gận gáo nước lạnh từ pha đánh đầu thành bàn thứ hai của Rabiot. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về đội tuyển Pháp. Erling Haaland đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Nations League với 7 bàn. Hơn Cristiano Ronaldo 2 bàn sau khi lập hat-trick trong chiến thắng 5-0 của Na Uy trước Kazakhstan vào sáng ngày 18 tháng 11. Bàn thắng của Haaland đến phút 23, 37 và 71 giúp tiền đạo của Man City tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình. Cú hat-trick vào lưới Kazakhstan đánh dấu cột mốc đặc biệt cho Haaland, đây là hat-trick thứ 25 trong sự nghiệp của cầu thủ người Na Uy.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 11, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.